vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Nhà thơ Hòa Thượng Quảng Ba được biết từ giữa năm 2019, Đức Cố Đệ Ngũ Tăng Thống đã thỉnh cử Hòa Thượng Thích Tuệ Sĩ thay thế Đức Tăng Thống vì trọng bệnh để lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất ở vị trí là xử lý thường vụ Viện Tăng Thống. Nhưng cho đến nay thì việc lãnh đạo Giáo hội Phật giáo truyền thống của Việt Nam xảy ra như thế nào rồi ạ?
Xin trước hết là chào cô Lê Tâm và thứ hai là xin kính chào toàn thể quý khán thính độc giả của đài SBS Vietnamese tại Úc. Cũng khá lâu tôi chưa có dịp hào chuyện với quý vị trở lại. Nếu quý vị nào còn quan tâm và rất là ngưỡng mộ cái quá khứ, cái lịch sử hoạt động vì đạo Pháp, vì dân tộc của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất thì đây là một câu hỏi rất là thích hợp và rất là đúng lúc. Là vì Đức Đại Ngũ Tăng Thống viên tịch cũng đã hơn một tháng rưỡi rồi, còn hai tháng rồi. Và đây là lúc mình phải hỏi tới chuyện hiện tại và tương lai của giáo hội ra làm sao. Thì trước hết đó, cho tôi thưa đó là giáo hội, mà đặc biệt là Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất không phải là một tổ chức thương mại, chính trị, quân đội hay là hành chánh như là công ty, cho nên nó không có sống vì là cái cấu trúc mạnh, nhân sự rất là đông, ào ào rồi phải phô dương hình thức, rồi phải có nhiều tiền, rồi phải có quyền thế, phải làm thân thiện với chính quyền, với nhà hào phú, vân vân các thứ. Để nói như vậy có nghĩa là mình hoàn toàn không sử dụng những cái phương tiện khác nhau trong xã hội, nhưng mà cái sự sinh tồn và sự tồn tại mạnh hay yếu, nhiều hay ít là nó tùy theo hoàn cảnh từng lúc từng nơi. Nói như vậy để diễn tả rằng là với cái chế độ mới họ cai quản ở miền Nam, họ hoàn toàn không có muốn cho một cái tổ chức tôn giáo độc lập được độc lập, mà họ lại không dám nói rõ ra điều đó. Cái ô nhục là họ không dám nói rõ ra điều đó, họ lắng lặng âm thầm họ tiêu diệt cái tính độc lập của những tôn giáo từng bước một. Lúc họ dùng bạo động giết hại, ám sát, rồi giật mình chùa, rồi tước kiếp, tước đoạt chùa, rồi xô đuổi tăng ni giáo sĩ, rồi bỏ tù tăng ni giáo sĩ, vân vân các thứ, rồi cấm học hành, cấm sinh hoạt, vân vân, để cho nó bại lụn xuống những năm đầu từ năm 75 tới 82, 90 chẳng hạn. Rồi tới cái giai đoạn mà bị thế giới áp lực nhiều quá thì họ dùng cái chiêu thức khác, thì bây giờ rất là nhiều không thể nói hết được. Riêng cái vấn đề mà Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất của chúng tôi đó thì rõ ràng là phải tùy duyên mà sống, tùy theo nước mà thuyền lên hay xuống, chứ không thể mà cứ cương quyết là giữ cái tinh thần, cái ý chí, cái đường hướng, cái truyền thống thì nhất định là giữ. Nhưng mà cái phạm vi hoạt động, cái khả năng hoạt động, cái nhân sự hoạt động, cái cấu trúc hoạt động, tức là những cái thứ bên ngoài đó, cái hình tướng đó, thì phải tùy duyên. Do vậy cho nên thí dụ như là cái sự nối tiếp giữa Ngài Đệ Tam qua Ngài Đệ Tứ Tăng Thống phải nói cũng rất là gian nan khổ ải. Ngài Đệ Tứ phải tuyệt thực, phải làm mọi cách, rồi nhà cầm quyền họ cũng rất là e ngại cái dư luận quốc tế, cho nên họ mới buộc cho Ngài từ Quảng Ngãi ra Huế để mà lãnh nhiệm cái trách nhiệm tiếp tục giáo hội. Rồi từ chuyển tiếp từ Ngài Đệ Tứ qua Ngài Đệ Ngũ đó, thì cũng rất là nhiều khê bề bộn lúng cúng, lần này là nội bộ là chính. Thì thôi cũng chỉ nói qua thôi chứ không nên nhắc lại cái giai đoạn đó, nó cũng phiền lắm. Nhưng mà nói chung thì cuối cùng cũng suôn thôi, sẻ thôi. Giai đoạn này đó thì phải nói là cũng không có gì trở ngại nhiều, nhưng mà cũng không phải là suôn sẻ. Bởi vì Ngài Tuệ Sĩ đó vốn là một thầy đứng lớp dạy học ở Viện Cao đẳng Phật học Hải Đức ở Nha Trang 16 năm về trước, mà tôi là sinh viên ở đó. Hồi đó mình mới có chưa tới 20, mà bây giờ thì Ngài Tuệ Sĩ lúc đó cũng chừng 30 thôi. Ngài là thầy dạy học, đứng lớp dạy học một vài môn và coi chương trình học của trường, của viện. Do vậy cho nên có cái chỗ tình thân thầy trò suốt 40 mấy năm nay. Thì Ngài lại là được ủy nhiệm cái chức vụ xử lý Hội đồng Lưỡng Viện, Viện Tăng Thống luôn. Nhưng mà Ngài lại đang đi chữa bệnh ở bên Nhật. Ngài đang ở bên Nhật từ 4 tháng nay rồi, trước Tết rồi. Cho nên thì những cái quyết định mà giao trách nhiệm xử lý văn quan thì nó xảy ra vào tháng 3 năm ngoái 2019. Nhưng mà các vị họ giữ kỹ, họ không công bố. Họ phải đợi tới trung thất của Ngài Đệ Ngũ Tăng Thống họ mới công bố. Trong lúc đó thì cái vị mà chịu trách nhiệm thôi, chứ chúng ta chưa gọi Ngài là Đệ Lục Tăng Thống gì hết. Ngài chịu trách nhiệm giữ cái danh xưng, cái tên tuổi, cái linh hồn của tổ chức thôi. Thì Ngài lại là đang giai đoạn bệnh rất là nặng, cần phải đi nhờ cái chuyên gia nước ngoài mà cao cấp nhất thế giới đó, chữa, thì phải nói là đang chữa còn lâu lắm. Tôi được biết thì đi 4 tháng rồi, nhưng mà nghe nói có thể có khả năng là phải ở cả 7-8 tháng nữa, cả năm nữa không chừng mới về nước được. Cho vậy cho nên ngài cũng không có muốn liên lạc ở trong nước nhiều, cho nên cái sự tiếp nối thì nó còn ở đó, cho nên không chạy đi đâu. Không ai có thể mà tự nhiên mà làm gì cho nó thay đổi, cho nó mất được. Tuy nhiên, để cho bắt đầu khởi sự làm việc gì đó thì không có đơn giản là vì sức khỏe của ngài chưa cho phép. Thì tôi nghĩ cũng không ai có thể manh động làm chuyện gì khác hơn vượt quyền được, bởi vì tất cả mọi chứng lý, mọi trao gửi đều có chứng kiến của nhiều người, đại khái là có giấy tờ, có chữ ký, có khuôn dấu, có quay phim, có tiếng nói rõ ràng, thì không ai có thể mà làm gì khác hơn được, thì mọi chuyện nó cũng sẽ ổn thôi. Chỉ có cái không may đó, lần này thì lại vì sức khỏe của cái ngài mà tiếp nhiệm. Do vậy cho nên chúng ta sẽ thấy rằng là chờ đợi lâu nữa. Thật ra đó thì cái vấn đề mà guồng máy danh xưng giáo hội mạnh hay yếu, có mặt hay không có mặt, nó cũng chỉ là vấn đề, xin lỗi nói thì nghe nó kỳ, theo cái nhìn của Phật giáo đó, thì là phụ thôi. Cái chính là ai là những người còn trung thành với giáo hội, đang tiếp cận với quần chúng, đang làm việc để phục vụ cho xã hội, cho quần chúng theo cái tinh thần dân tộc và đạo pháp và nền hòa bình thế giới, cái đó mới là quan trọng. Có bao nhiêu người tự cho mình là đi theo cái đường hướng của ông cha để lại, là con đường đạo pháp và dân tộc mà không có chủ nghĩa nào hết. Cái giáo hội mới thì họ lại bị buộc, chứ không phải là họ thích đâu, họ bị buộc phải dính vô cái chủ nghĩa xã hội, bị buộc dính vô cái chính quyền đương nhiệm. Thì do vậy cho nên nhìn vào quan điểm chúng tôi đó, thì giáo hội mới không có phải là lỗi của chính họ, mà lỗi thời thế, lỗi thời đại, họ cũng bị thuyền đẩy thôi. Họ không phải tự ý muốn như vậy. Nếu mà bây giờ cho tự ý, cho tự do bỏ phiếu thì chắc họ cũng không có ở trong giáo hội đó đâu. Chắc là 10 người là 9 người rưỡi ra đi rồi, không chừng có thể tức là 9.9 ra đi rồi. Chuyện đó là chuyện mình không thể nào đòi hỏi liền bây giờ được. Cộng sản còn cầm quyền thì họ muốn giữ chặt cái giáo hội để họ lợi dụng thôi. Yeah. Cho nên mình cũng không làm gì được khác hơn là một mặt với những cái đồng đạo ở những giáo hội bị nhà nước cải quá thì không có cứu họ được liền. Mà giáo hội mình thì tất nhiên cấu trúc thì có ở đó, tên xưng, danh xưng thì có ở đó, nhưng mà tạm thời thì coi như chưa có thể đòi hỏi là ngài xử lý có thể làm việc liền được, bởi vì ngài sức khỏe quá là bị sa sút. Đó, thì trả lời chung là như vậy.
Như là thầy vẫn khẳng định rằng là Đức Đại Lục Tăng Thống được chính thức trao cái sự truyền thừa đó cho Hòa Thượng Thích Tuệ Sĩ, đúng không ạ?
Ngài Đệ Ngũ, tức là ngài Quảng Độ đó, thì đã ký giấy và đã gặp gỡ, đã hội họp, đã trao đổi, trả gửi cái trách nhiệm coi ngó cái công việc xử lý hội đồng lưỡng viện cho ngài Tuệ Sĩ tháng 3 năm 2019. Nhưng mà vì Đức Tăng Thống Đệ Ngũ còn tại thế cho đến tháng 2 năm nay, do vậy cho nên thì phải đợi tới ngày trung thất của ngài thì mới là làm lễ suy tôn bổ nhiệm hay là giới thiệu. Nhưng mà vì rất tiếc thì lại ngài tiếp nhiệm là ngài Tuệ Sĩ đó, Thích Tuệ Sĩ đó, thì lại có cái thân lâm trạng bệnh, cho nên đi ra nước ngoài chữa bệnh chưa về được. Thành ra coi chuyện này phải hoãn lại một thời gian đó vậy.
Có ý kiến cho rằng là cái sự chậm trễ, hay có thể nói là cái sự không rõ ràng cho đến nay về cái người truyền thừa của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất ở quốc nội là do có cái sự nhúng tay của chính quyền Việt Nam, thì quan điểm của thầy là như thế nào ạ?
Cái nhìn của thầy thì hoàn toàn không có gì gọi là không rõ ràng hết, quá rõ rồi chứ sao không. Tại vì các vị thị giả hậu cận xung quanh Hòa Thượng, họ đã văn lệnh Hòa Thượng Đệ Ngũ Tăng Thống ngài Quảng Độ đã công bố mọi văn bản, mọi hình ảnh, mọi tiếng nói, những cuộc tiếp xúc, nói chuyện, trao đổi, trao gửi, trao truyền giữa ngài Quảng Độ với ngài Tuệ Sĩ, thì có cái gì gọi là không rõ ràng. Chẳng qua ai đã thấy, đã nghe rồi thì tất nhiên nên lấy đó làm niềm tin. Còn ai mà chưa thấy, chưa nghe, đồn lung tung thì tùy họ, chứ đâu có ai cấm cản được. Còn thần không may mắn thay cho những ai đã thấy rồi, đã biết rồi mà vẫn không tin, vẫn đồn truyền lung tung thì chuyện đó cũng tùy họ, chứ giáo hội cũng đâu có hơi sức nào mà đi thanh minh thanh nga. Chuyện đó không phải chính xác là cứ hãy nghe ai nói cũng phải thanh minh thanh nga đâu, Lệ Tâm ơi.
Dạ thưa Hòa Thượng, nếu vậy thì về việc công nhận của nhà nước Việt Nam đối với vai trò của vị Đệ Lục Tăng Thống thì có cần thiết không thưa Hòa Thượng?
Chưa bao giờ. Ngay cả cái thời kỳ sơ khởi mà thành lập cơ chế năm 1950 lận 1951 ở Huế, thời kỳ thành lập Tổng hội Phật giáo Việt Nam, thì cái nhà cầm quyền lúc đó là thời kỳ Bảo Đại do Pháp cai quản, nó cũng đâu có công nhận. rồi qua tới thời kỳ Việt Nam Cộng Hòa 1954-1975 thì cũng chưa có một cái gọi là chính thức công nhận của chính quyền nào của đệ nhất đệ nhị Cộng Hòa. Họ có thể họ làm những cái chiêu trò chính trị đối với một số chùa, một số thầy, nhưng mà nói rằng là công nhận các tổ chức tăng già hoạt động trên nước Việt Nam tiếp tục truyền thống mấy ngàn năm qua là giáo hội Phật giáo chính thức thì gần như chế độ đệ nhất Cộng Hòa, đệ nhị Cộng Hòa cũng chưa có từng công nhận lần nào. Có thể thời đệ nhị Cộng Hòa họ có từng vội vã ký cho một số văn bản công nhận một vài tổ chức Phật giáo dựng lên vội vàng từ năm 64 đến năm 66, ngang từ đó là hết rồi, chứ còn cũng không hẳn đã làm một cái cơ chế chính quy hợp hiến hợp pháp theo cái quy định chung của thế giới. Hồi đó thì quy định chung thế giới nó cũng chưa rõ ràng lắm. Dĩ nhiên đặc biệt là qua tới thời kỳ Việt Nam Cộng sản cho đến nay 45 năm nay đó, thì chúng ta còn có mấy ngày nữa là 45 năm rồi, thì tất nhiên là không bao giờ có. Họ chính họ tự động họ dựng lên một cái tổ chức, họ tự đặt gọi là Tăng già Việt Nam, Tăng già Phật giáo Việt Nam, Việt Nam Buddhist Sangha, rồi tự nhiên dịch rất là sai ra rằng là Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Cái chữ đó hoàn toàn nó không phải như vậy.
Họ cố ý
lừa đảo dư luận bằng nhiều cách, và họ cấy vào tâm thức của nhiều người Việt Nam bằng nhiều cái suy nghĩ, bằng cách từ ngữ khác nhau thôi, chứ thực tế họ không phải coi như đó là một cái tổ chức giáo hội mang tính độc lập, tự trị và do nội bộ quản lý để phục vụ dân tộc và đạo pháp.
Dạ thưa hòa thượng, hòa thượng Thích Tuệ Sĩ hiện nay thì tuổi cao, và như thầy mới nói là sức khỏe của thầy cũng không có đủ khỏe mạnh để có thể lo được nhiều sự vụ của giáo hội. Thì vậy việc hòa thượng lãnh đạo giáo hội có ý nghĩa gì đối với Phật giáo Việt Nam lúc này thưa thầy?
Không nên dùng cái chữ là có ý nghĩa gì, là vì trong quá khứ không phải là không từng có những chuyện đó. Các vị tăng thống suốt năm thời kỳ qua đều là những vị hết sức là cao tuổi. Từ ngày nhận lãnh trách nhiệm cho tới ngày viên tịch cũng thường là dưới 10 năm. Chứ không phải ai là những vị trẻ khỏe 50 tuổi, 60 tuổi, thường là 70 mấy, 80 mấy trở lên. Cái vấn đề quan trọng là cái bộ máy hành chính nằm ở bên dưới, chứ không phải là cá nhân cái vị lãnh đạo tối cao. Cái vị lãnh đạo tối cao không cần thiết phải làm cái gì hết. Cái vị đó có thể là tượng trưng tinh thần thôi, đó là trong cái tinh thần Phật giáo là như vậy. Nhưng mà hiện tại thì tất nhiên cần có một cái cuộc hội họp để mà củng cố sắp xếp lại nhân sự của các của hai viện, viện Tăng Thống, viện Hoa Đạo, cái đó có. Nhưng mà chắc chắn phải chờ đợi ngài tuệ sĩ sức khỏe đang trong lúc hồi phục rất là chậm, chữa trị rất là tốt nhưng mà không thể nhanh được. Ngài về rồi ngài sẽ tính, đó là chuyện chúng ta phải chờ đợi thôi. Trong quá khứ có những lúc đó là, thí dụ từ lúc ngài đệ nhị Tăng Thống viên tịch năm 79 cho tới năm 90 mấy mới có cử ra được vị xử lý viện Tăng Thống. Rồi từ ngày đệ tam qua ngày đệ tứ thì chỉ trao được cái ấn với cái danh xưng thôi, chứ cũng đâu có làm việc, đâu có ban bệ, đâu có nhân sự gì suốt cho tới nhiều năm. Thì đó là chuyện cũng không phải là chưa từng xảy ra, mà không thể nói như vậy, tức là không có giáo hội hay là giáo hội không hoạt động. Giáo hội không phải hoạt động chỉ vì dựa vào cái cấu trúc của hai viện, mà là cái thành viên quần chúng từng nước, từng nơi, từng chùa, từng tăng, từng ni, từng Phật tử đó lễ tâm. Đó, ý là như vậy.
Dạ, xin cảm ơn Hòa Thượng.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự, có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.